Đế Bá, chương 541, Vô Vương Hầu, góc truyện audio.com. Đối với Lý Thất Dạ bây giờ thánh mệnh hay thánh thể, thánh thọ cũng không sao, tất cả không đáng lọt vào mắt hắn. Hỗn độn là căn nguyên, đây mới là thứ quý giá nhất. Lý Thất Dạ hấp thu hơi thở hỗn độn quanh thân, hắn hít sâu, cực kỳ vừa lòng. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói, thiên địa nguyên tương đúng là lợi hại, tiếc rằng năm xưa không tìm được thứ này cho tiểu hắc tử, không thì tiểu hắc tử không chỉ là một thân song thể. Nói đến đây Lý Thất Dạ rất tiếc nuối. Năm xưa Lý Thất Dạ từng tìm thiên địa nguyên tương cho Hắc Long Vương, tiếc rằng mãi mà không kiếm được. Nếu không thì khi Hắc Long Vương còn trẻ có được thiên địa nguyên tương, tất cả đã đổi khác, tiên đế có là gì? Lý Thất Dạ hít sâu, định ở lại lâu hơn, không vội rời đi. Tuy thiên địa nguyên tương đã bị Lý Thất Dạ hấp thu hết nhưng nơi này vẫn là bảo địa, chỗ tu luyện siêu tốt. Một năm qua nhanh, có người được ha ha. Tu sĩ có được cơ đăng của mình rồi sẽ không dừng lại, vội vàng lên giường. Người leo lên thế giới thụ có người được kỳ ngộ, sau đó được thế giới thụ đưa ra ngoài. Người được thế giới thụ đưa ra ngoài có khi vội vã đi ngay, người ngoài không biết kẻ đó được kỳ ngộ gì, loại người này chiếm nhiều báu vật, vừa được thế giới thụ đưa ra ngoài liền được tông môn hộ tống rời khỏi. Có người được thế giới thụ đưa ra ngoài không vội đi ngay, chẳng thèm lo sợ, khoe khoang kỳ ngộ mình có. Loại người đa số được đến tạo hóa chứ không phải báu vật. Loại kỳ ngộ có tạo hóa dù khiến người thèm nhỏ dãi, bụng dạ khó lường nhưng không thể cưỡng ép cướp kỳ ngộ. Ví dụ một truyền nhân đại giáo Tây Hoang dã có một tạo hóa khá lớn. Đôi mắt truyền nhân biến thành mắt âm dương, sau khi được thế giới thụ đưa ra ngoài thì đắc y khoe khoang. Âm dương nhãn, nhìn thấu vật nhỏ trong thiên địa, đám người nhìn đôi mắt của truyền nhân đại giáo, rất rung động. Tạo hóa như vậy tương đương âm dương nhãn bẩm sinh, hay còn mạnh hơn loại bẩm sinh. Có người hâm mộ ghen tị truyền nhân đại giáo đó được tạo hóa, hận không thể móc mắt gã ra. Nhưng tạo hóa như vậy chỉ bản thân người đó có được, dù người khác móc mắt gã ra cũng vô dụng. Người có được tạo hóa bản thân sẽ không vội vàng đi ngay. Người đi vội đa số là có tạo hóa báu vật, thứ này có thể bị người cướp. Cũng có kẻ xui xẻo không được tạo hóa đã bị thế giới thụ đưa ra ngoài, nghĩa là kẻ đó không được cơ duyên kỳ ngộ gì. Kẻ xui xẻo đó đành chết tâm, ở lại môn hộ vạn cổ khai quật, hy vọng có thể kiếm được kỳ ngộ khác. Hiện nay môn hộ vạn cổ đã bị bao nhiêu người đào xới, có người đào sâu ba thước, nơi nào tốt là đều bị người ghé thăm. Điều này làm người không được kỳ ngộ từ thế giới thụ cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy đã không lãng phí sức lực vào thế giới thụ. Trong một năm nay có người được báu vật vội vã rời đi, có rất nhiều người đến sau ùa vào. Có người từ đầu đến cuối không được đồ tốt, không chết tâm tiếp tục ở lại. Trong một năm ngắn ngủi dù là trong hay ngoài môn hộ vạn cổ thì tin tức bay đầy trời. Có người nói ai đó được báu vật, có người nói ai kia bỏ lỡ kỳ ngộ lớn. Tin tức bay đầy, có thật có giả, trong đó tin tức về cơ không vô địch làm người ta rung động nhất. Không biết là ai tung tin cơ không vô địch theo dấu chân Hạo Hải Tiên Đế, đừng nói thế hệ trẻ, vô số đại giáo cường quốc chờ mòn mỏi. Góc truyện audio.com, bên ngoài cũng chấn động, chẳng lẽ cơ không vô địch sắp được kỳ ngộ giống Hạo Hải Tiên Đế? Nghe tin tức đó thế hệ trẻ, nhiều cường giả thế hệ trước đại giáo cường quốc đều hâm mộ ghen tị. Hiện nay thần nhân cơ không vô địch đã siêu cường đại, thậm chí vô địch trong thế hệ trẻ. Nếu cơ không vô địch lại được kỳ ngộ lớn như Hạo Hải Tiên Đế thì quá khủng bố. Có nhiều cường giả đại giáo cường quốc ghen tị phát cuồng. Chẳng lẽ cơ không vô địch nhất định trở thành tiên đế trong đời này sao? Lăng Không Sơn trở thành thiên đế môn thứ hai sao? Có giáo chủ đại giáo đến từ Nam Xích Địa tiếc nuối thắt ruột. Tiếc quá, nhi tử của ta cũng từng đến chỗ Hạo Hải Tiên Đế để lại dấu chân nhưng cuối cùng mất dấu. Có ẩn giả thế hệ trước Tây Hoang dã vô cùng hối hận. Đệ tử của ta cũng từng gặp dấu chân Hạo Hải Tiên Đế, tiếc rằng biến đổi quá nhanh nên không theo kịp. Nghe nói người trèo lên thế giới thụ có mấy thiên tài trẻ tuổi lai lịch cực kỳ kinh thiên, thấy dấu chân Hạo Hải Tiên Đế để lại, tiếc rằng không thể giống thần nhân cơ không vô địch đuổi theo đến cuối. Nói đến cơ không vô địch làm người ta nhớ Mai Tố Giao. Không biết Mai tiên nữ đã được kỳ ngộ như thế nào? Từng có người tìm hiểu tin tức nói, nghe bảo Mai tiên nữ đi nơi càng cao hơn, muốn leo lên đỉnh thế giới thụ. Đỉnh thế giới thụ, nghe tin đó đừng nói thánh tôn, xem như là thánh hoàng cũng hút ngụm khí lạnh. Có được không, nghe nói thế giới thụ trấn áp dù là đại hiền cũng không cách nào leo lên đỉnh. Có vị giáo chủ Đông Bách Thành hiểu biết Trường Hà Tông cảm thán rằng, có lẽ nàng sẽ thành công. Trường Hà Tông có nội tình sâu không lường được, bọn họ có vài món tiên đế chân khí, ít nhiều gì sẽ lây ra được một báu vật hỗ trợ Mai tiên nữ leo lên đến đỉnh. Đỉnh thế giới thụ, đây rốt cuộc là kỳ ngộ như thế nào? Nói đến chuyện này có người thẫn thờ, hoặc là kỳ ngộ leo lên đỉnh không kém hơn kỳ ngộ của Hạo Hải Tiên Đế. Một năm nay Đông Bách Thành cực kỳ náo nhiệt, làm nhiều người nhìn thấy đại thế phồn vinh. Từ năm đó Hắc Long Vương đại chiến Lăng Không Tiên Đế, xé rách thiên mệnh, đại đạo nhiều gian khó, cắt đứt đường liên thông cửu giới, giữa ngũ hoang khoảng cách xa xăm thì thiên hạ lắng đọng, cường giả lánh đời. Hơn 10 năm trước thời đại đạo khó bắt đầu kết thúc, hôm nay ngũ hoang sôi trào, rốt cuộc khiến người trông thấy phồn vinh của đại thế thời đại tới. Thiên kiêu xuất thế, thiên tài ngang trời, đây sẽ là một thời đại rực rỡ. Trong một năm nay có người vui, người buồn, có người xuân phong đắc ý, người xui xẻo suy sút. Đặc biệt môn hộ vạn cổ bắt đầu, nữ nhân đại giáo hay đệ tử bình thường đều nhìn thấy hy vọng. Mọi người có cơ hội được kỳ ngộ trong mảnh thiên địa này. Giờ phút này, trong mảnh đất bí ẩn, toàn thân Lý Thất Dạ ngân đạo minh, hắn tựa như thần linh ngồi xếp bằng, bảo tương trang nghiêm. Tuy rằng hắn chỉ là vương hầu nhưng Lý Thất Dạ phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, nhất là thể phách chấn mục thần thể ở ngực hắn hiện ra có hơi thở đè sập chư thiên, chấn giết thần ma. Ong 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 ong, trong cơ thể Lý Thất Dạ bắn ra tia sáng lạnh, chân mệnh rực rỡ. Trong khoảnh khắc gió có ma khí quanh quẩn, chân mệnh bảo tướng trang nghiêm đột nhiên như nhập ma chỉ một giây. Giây sau ma khí toát ra bị chân mệnh rực rỡ chói lòa nghiền nát ma khí. Góc truyện audio.com, toát ra sọ ơi ánh sáng đạo cơ dạng rỡ thì tự ánh nến, không đáng lo. Lý Thất Dạ khó khăn tỉnh táo lại từ thần du thái hư, mỉm cười sờ cằm. Cách chương.